đời vẫn thế mãi không dời cao. Đời con nương náu trong tình người, đời con luôn sống trong phước hạnh, đời con vui bởi được cha thương, bởi được làm con Thiên Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em. Hôm ấy Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 người đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, như mọi lần ngày thứ tư, chúng tôi đến đây dâng lễ và cộng đoàn chúng tôi có món quà để gửi tặng cho anh chị em. Mỗi chị em có một tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Những ai đã nhận rồi ở nhà thờ Chí Hòa xin vui lòng không nhận nữa.
Để chúng ta nhường cho những người khác, và mỗi gia đình chúng ta nhận một tập mà thôi, vì còn những anh chị em ở những vùng sâu vùng xa, họ cần chúng ta chia sẻ cho những anh chị em đó. Và xin hết lòng cảm ơn sự đóng góp chia sẻ của anh chị em trong những chuyến đi công tác bác ái vừa qua. Chúng tôi đã đến Bù Đăng và phát 1.000 phần quà cho các gia đình, đồng thời làm cho họ một cái giếng nước lòng thương xót, để những người dân đỡ phải mỗi ngày đi mất 10 cây số vừa đi vừa về, đi bộ xuống suối để múc nước. Và họ rất là cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, trong đó có cộng đoàn của anh em mình ở đây. Một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn sự đóng góp chia sẻ của anh chị em. Cầm tra cái đĩa DVD dấu chân lòng thương xót. Và ngày Chủ nhật tới đây là Chủ nhật 13 tháng 6, chúng tôi sẽ đi xuống Bầu Cạn ở tỉnh Đồng Nai cho 5 giáo điểm truyền giáo ở đó, và cũng 1.000 phần quà cho những anh chị em. Và nếu anh chị em muốn biết những chuyến công tác bác ái của chúng tôi đi đến đâu và làm những gì, thì chúng tôi ghi nhận lại trong cái DVD mang tên là Dấu Chân Lòng Thương Xót. 6 tháng vừa qua, từ lên tới Pleiku, rồi xuống Phước Long, rồi đi về dưới Kiên Giang, dưới Rạch Giá, những chuyến công tác dài, xa và vất vả, nhờ sự đóng góp chia sẻ của các cộng đoàn lòng thương xót, chúng tôi đã thực hiện trong 6 tháng vừa qua, xin ghi nhận lại ở đây. Đồng thời, những biến cố quan trọng như là hôm Tết, Tất Niên và Tân Niên, chúng ta thả bóng ước mơ, rồi ngày 25 tháng 3 đi chặng đàng thánh giá lòng thương xót Chúa, và mỗi người đã nhận được một cái băng đỏ. Rồi ngày 13 tháng 5 lễ mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, 10.000 người, mỗi người nhận được một bông hoa để chúng ta dâng mẹ. Tất cả những biến cố đó chúng tôi ghi nhận lại ở đây cùng với những chuyến công tác mang tựa đề là Dấu Chân Lòng Thương Xót. Ước mong anh chị em đón nhận vừa cho mình và có thể thêm để làm quà cho những người ở vùng sâu vùng xa. Nghe chị em ở những tỉnh thành mà không có cơ may đến được với chúng ta, anh chị em cùng với chúng tôi cộng tác để mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì khi mà coi những DVD này, rất nhiều người đã xúc động và cảm thấy được rằng là Chúa còn yêu thương mình nhiều lắm. Chúa còn yêu thương mình nhiều, cho nên Chúa ban cho mình biết bao nhiêu những ơn lành mà chúng ta không nhận ra được. Khi mà coi xong mới thấy được rằng là hồng ân Chúa nhiều lắm, thưa anh chị em. Anh chị em coi đi, sẽ thấy được tận mắt những điều mà đôi khi ở Sài Gòn, đôi khi ở thành phố, ta không thấy được cái quý của một bao quần áo cũ, cái vui mừng của người nghèo đang đói, có khi chỉ còn là ăn cháo qua ngày, mà bây giờ nhận được 10 ký gạo có thể sống một tháng trời. Chúng ta chưa thấy được những ngôi nhà thờ rách nát, chỉ có bằng tre, bằng ná, bằng tôn, và cái nền là nền đất, chứ làm gì mà có được đá đẹp như thế này. Lúc đó mình mới thấy được rằng là mình còn hạnh phúc lắm, thưa anh chị em. Mới thấy được rằng Chúa yêu thương mình lắm và mời gọi mỗi một người chúng ta như trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi mà thấy 5.000 người đàn ông, chưa kể là phụ nữ và trẻ em, nếu mà cộng lại thì khoảng 15-20.000 người mà đi theo Đức Giêsu suốt từ sáng đến chiều, đói như vậy, khát như vậy, nhưng mà họ vẫn tiếp tục đến với Đức Giêsu. Cái hình ảnh đó tôi thấy giống như hình ảnh mà mỗi chiều thứ năm, nhất là thứ năm đầu tháng vừa rồi, chúng tôi gửi tặng là 10.000 cái quạt, như là chị đang quạt đó, 10.000 cái quạt đó mà không có đủ, mà người ta cứ tuốn đến, người ta cứ say sưa mà từ sáng sớm đã đổ về những tỉnh thành xa xôi, có khi họ đi từ 4-5 giờ sáng. Có một anh từ Máy Rạch Giá chở vợ với con từ 3 giờ sáng đi đến nơi, 3 giờ chiều dâng lễ xong rồi lên xe lại trở về Rạch Giá là cũng 3 giờ sáng ngày hôm sau. Mà anh bảo vợ chồng con vui lắm, vui vì khi đến đấy mình mới thấy được rằng là lòng tin của những người dân mạnh thật, mới thấy được là lòng mến của những người dân cũng rất là nồng nàn. Khi mà người ta không còn ghế, không có chỗ trống ở trong nhà thờ như thế này đâu, thưa anh chị em. Người ta ngồi thậm chí mà ngoài sân, ngồi xuống đất cũng không có chỗ mà ngồi. Xé tờ báo ra người ta chia cho nhau, rồi người ta nhường cho nhau ly nước, người ta nhường cho nhau cái quạt. Đấy là điều mà Đức Giêsu mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay thực hiện lệnh truyền của Chúa là các con hãy cho họ ăn. Anh chị em mình lặp lại lời của Chúa, lệnh truyền của Chúa ngày xưa vẫn còn tiếp tục đến ngày hôm nay, vì chung quanh chúng ta vẫn còn người đói, chung quanh chúng ta vẫn còn người khổ, chung quanh chúng ta vẫn còn những người không có cơm ăn, không có áo mặc, không có thuốc men, không có nhà ở. Tôi nhận được một cái tin nhắn mới vừa rồi. Cha ơi, chồng con thì bị ung thư, con có 3 đứa con, bây giờ con thì còn lại yếu nữa, nếu mà anh ta có mệnh hệ gì, làm sao mà con nuôi nổi 3 đứa con bây giờ? Đứa thì đang học đại học mà bây giờ không có tiền đóng, đứa đang học cấp 2 cũng không có tiền đóng, đứa học cấp 1 bây giờ cũng không có tiền đóng, cha ơi làm sao đây? Trong khi đó, thì chúng ta nhìn xung quanh mình vẫn có những ngôi nhà cao ngất ngưỡng, vẫn có những chiếc sơi bóng lộn, vẫn có những buổi tiệc linh đình, vẫn có những người vung tiền qua cửa sổ, vẫn có những bạn trẻ ăn chơi một đêm cả mấy chục triệu là chuyện bình thường. Cho nên lời mời gọi của Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta đó là: các con hãy cho họ ăn. Mời anh chị em và thiếu nhi chúng con lặp lại, Chúa mời gọi chúng ta đó là: tôi nhìn thấy những người chung quanh tôi đang đói khổ, tôi không thể dừng dưng được, vì lời Chúa mời gọi chúng tôi đó là: tôi nhìn thấy một em bé đánh giày, tôi nhìn thấy một người hành khất, tôi nhìn thấy những người khuyết tật, tôi nhìn thấy những người mà họ không còn đầy đủ chân tay, không còn đầy đủ thân mình, họ đang lê cái thân tàn ma dại đi để kiếm miếng cơm sống qua ngày. Tôi không thể dừng dưng được, vì lời Chúa mời gọi tôi. Đấy thưa anh chị em, nhất là thiếu nhi chúng con mới được rước lễ lần đầu, chúng con rước Chúa vào trong tâm hồn chúng con, Chúa nuôi dưỡng chúng con, và Chúa mời gọi chúng con cũng biết nuôi dưỡng người khác, biết chăm sóc người khác. Mà ở trong nhà chúng con đó là ông, bà, cha, mẹ, anh, chị em. Chúng con chăm sóc ông bà, chúng con vâng lời cha mẹ, chúng con giúp đỡ anh chị em, đó là chúng con đang thực hiện lệnh truyền của Chúa, lời mời gọi của Chúa: các con. Xin giới thiệu với anh chị em DVD Dấu Chân Lòng Thương Xót. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu với anh chị em cái CD Tiếng Hát Truyền Thông của Ủy ban Truyền Thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, mà chúng tôi với vai trò làm Tổng Thư ký của Ủy ban Truyền Thông, thừa lệnh Đức Giám mục Chủ tịch, chúng tôi thực hiện cái CD Tiếng Hát Truyền Thông với volume 1, chủ đề là Truyền Thông Yêu Thương. Có một cái CD để anh chị em nghe 13 bài hát, và có cuốn sách nhạc đi kèm để anh chị em có thể vừa nghe mà vừa đọc, vừa nhìn, vừa hát theo được. Thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay, nhất là thiếu nhi chúng con đang kỳ hè, cha mẹ không biết là cho con mình đi đâu chơi, cũng chẳng có chỗ mà đi, rồi cũng chẳng có tiền mà đi, rồi thì các em ở nhà hết coi tivi, rồi lại chơi game, rồi lại xem nhạc, xem phim, rồi lại hát karaoke. Tốt thôi, nhưng mà vấn đề là ta không có chú ý để chọn lọc những bộ phim giá trị và ích lợi cho con cái mình. Nếu các em được coi những hình ảnh của những người nghèo trong Dấu Chân Lòng Thương Xót, thì chắc hẳn các em không có được cái máu lạnh hay là máu nóng mà cứ đụng cái là bắn. Ta coi phim hơi một tí là đấm, là đá, là chém, là bắn, là giết, rồi đi tìm kho báu, rồi máu, lửa, chiến tranh, bạo lực. Những cái phim đó nó đầu độc vào con em mình, nó làm cho những đứa bé ngay từ nhỏ đã nuôi trong lòng sự hận thù, đã nuôi trong lòng cái máu là chém giết, rất nguy hiểm thưa anh chị em. Vì vậy mà trong mùa hè này, chúng tôi cố gắng thực hiện thêm một cái CD là Tiếng Hát Truyền Thông với 13 bài hát vui tươi, nhộn nhịp và mang tính xây dựng, nhất là luôn luôn lấy lời Chúa để mời gọi ta đi loan báo tin mừng, đi làm chứng cho tin mừng. Ước mong anh chị em mình đóng góp với chúng tôi trong việc loan báo tin mừng. Ước mong mỗi gia đình chúng ta ý thức rằng con cái của mình ngày hôm nay, những phương tiện truyền thông rất là tốt, nhưng đồng thời nó là con dao hai lưỡi. Vì nếu không kiểm soát các em, không lựa chọn cho các em những phim hay, giá trị và giáo dục, những CD với những bài hát ích lợi, vui tươi để phổ biến tin mừng, thì các em sẽ lao đầu vào những trò chơi game nguy hiểm. Các em sẽ lao đầu vào những bài hát mà lời lẽ thì vô cùng là tục tằn và rất là độc hại nơi đầu óc các em. Một cô giáo là giáo lý viên và coi trẻ đến gặp tôi khóc lóc quá sức, bảo trời con sợ quá. Bảo có chuyện gì mà con sợ? Bảo con coi trẻ, rồi một buổi trưa kia con đi cho các em mới đi ngủ hết rồi, con tưởng là các em mới đi ngủ, con bỗng thấy sốt ruột, đứng dậy đi kiểm soát coi các em có ngủ chưa. Thì thấy trong cái góc nó có một cái chăn nó trùm kín, rồi trong đó nó dãy. Thế thì lúc con lại con coi là cái gì, mới mở cái chăn nó ra thì thấy hai đứa, một đứa học trò nam, một đứa học trò nữ đang nằm ôm nhau. Con rùng mình, con sợ hãi, gọi hai em lên hỏi tại sao tụi con lại trùm chăn mà ngủ với nhau như thế này. Nó bảo rằng con ở nhà thấy bố mẹ con coi phim, thấy các anh chị coi phim nó làm như vậy, con bắt chước con làm theo. Và chính như vậy ta mới thấy được rằng là cái phương tiện truyền thông rất là nguy hiểm nếu mà cha mẹ không cảnh giác, không ý thức, không cẩn thận đề phòng ngay lúc các em còn bé. Chờ các em nó lớn lên thì tất cả những cái độc hại nó đã vào trong đầu các em rồi, tẩy rửa không được đâu thưa anh chị em. Cho nên đó là điều mà chúng ta lưu ý, và đó cũng là cái trăn trở của giáo hội. Và chúng tôi trong trách nhiệm của mình, trong cái giới hạn của mình, cố gắng thực hiện những điều tốt đẹp nhất, và mời gọi anh chị em cùng cộng tác với chúng tôi để làm những điều tốt đẹp đó. Cha đố chúng con biết, tại vì những em học giáo lý rất lên đầu xa quá, có mấy em ở đây thôi. Cha đố chúng con biết là khi Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều, thì Ngài lấy mấy cái bánh? Mấy cái bánh? Nói to lên, mấy cái bánh? 5 cái bánh, mấy con cá? 2 con cá. Lúc mà Ngài hỏi các con có gì ăn không, các môn đệ bảo con không có gì hết, trong hoang địa này lấy gì cho họ ăn đây? Chúng ta trong ngày, trong đời sống đức tin của mình, cũng nhiều lúc mình bị đặt vào cái hoàn cảnh nghiệt ngã như thế đó. Lạy Chúa, con theo Chúa bao nhiêu năm trời rồi, giống như là những người dân theo Chúa từ sáng đến chiều, say mê nghe lời Chúa, cuối cùng là đói, cuối cùng là khát, cuối cùng là không có gì để ăn, mà lại ở giữa cái hoang địa vắng vẻ này, làm gì có bánh bèo, bánh xèo, bánh lọc, bánh nậm để mà ăn đây. Ở hoang địa đó có tiền cũng không mua được. Chúng ta nhiều người cũng mang tâm trạng đó ngày hôm nay. Lạy Cha, thứ năm nào con cũng đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chiều nào con cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà sao con vẫn cứ thất nghiệp, mà sao con vẫn cứ nợ nần, mà sao con vẫn chưa bán được nhà, bán được đất, rồi lo lắng, rồi buồn phiền. Chúng ta nghe bài đọc 1 lúc nãy, những cái thử thách để giúp cho mình vững lòng tin. Ai kiên tâm ở trong thử thách thì sẽ được Thiên Chúa cứu độ. Và khi mình gặp thử thách như vậy mà mình vẫn nuôi dưỡng, giữ được cái niềm hy vọng như vậy, thì ơn Chúa đổ tràn đầy xuống trên chúng ta, Thánh Thần tràn ngập trong cuộc đời của chúng ta, để giúp mình vững tin giữa bao nhiêu khó khăn thử thách. Thử thách để thử lòng tin của mình, coi mình có kiên tâm, có vững tin vào Chúa hay không. Những cái lúc đó chúng ta chỉ còn nhìn lên lòng thương xót của Chúa và nói với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu. Lúc mình vui vẻ, giàu có, cơm ăn áo mặc đầy đủ, mình tín thác vào Chúa dễ rồi. Nhưng mà lúc mình ốm đau bệnh tật, thiếu thốn trăm bề đó, như là những người dân ở trong hoang địa, mà mình vẫn nhìn lên Chúa mà nói được với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu. Dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó hay dễ? Khó hay dễ? Khó lắm thưa anh chị em. Các môn đệ là người đã sát sườn với Đức Giêsu mà vẫn còn bị thử thách đến mức độ mà lạy thầy, không có gì cho họ ăn cả. Chưa tin vào Đức Giêsu có quyền năng để làm cái việc đó mà. Chúa Giêsu thử các tông đồ lần nữa và Ngài nói: Các con hãy, các con, à, làm sao mà cho họ ăn được? Ở đây chỉ có một đứa bé, nó có 5 cái bánh và 2 con cá. Và khi 5 cái bánh, 2 con cá đó, nó không giữ cho nó, mà nó đưa ra. Nó đưa ra. Anh chị em thấy lúc đó mình bị thử thách. Ở đây không có chỗ nào mua được đồ ăn hết. Ở đây là hoang địa, chết đói đến nơi rồi. Mà bây giờ tôi có 5 cái bánh, tôi có 2 con cá, mà nếu mà tôi đưa ra cho 5.000 người, chắc chắn là tôi chỉ có một, còn lại một tí thôi, đúng không? Lúc đó con có dám đưa 5 cái bánh, đưa 2 con cá ra chia cho người khác không? Có dám đưa không?
Được.
Đứng lên cho hỏi thầy coi. Bìa con có 5 cái bánh, có 2 con cá, mà bìa không có chỗ nào mua hết, có mình con có thôi mà ai cũng đói hết rồi. Bìa con có muốn đưa 5 cái bánh, 2 con cá ra chia cho mọi người không?
Được.
Chắc không?
Chắc.
Con đói thì sao?
Không. Con không biết.
Con không biết mà con vẫn đưa. Đưa không?
Đưa.
Chắc không? Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bé. Rồi, thì nếu con có 1 cái bánh, con có dám đưa không? Con sợ quá, xanh mặt luôn. Có dám đưa không? Con. Nhớ lên. Bìa bạn mình dám đưa, bìa con có 5 cái bánh, 2 con cá, cả nhà thờ này đói hết. Bìa nếu con giữ lại thì con sống sót được qua ngày mai. Hả? Bị đói mà. Mà nếu mà con chia là con chỉ còn có một tí thôi. Nào, có dám chia 5 cái bánh, 2 con cá cho mọi người không?
Dạ dám.
Đói thì sao?
Đói chịu.
Đói thì chịu rồi, chứ thôi cho vợ chồng qua tay nữa thưa anh chị em. Đói thì chịu. Phải làm gì bây giờ? Mà dám đưa. Điều đó là đức tin đó thưa anh chị em. Thử thách của chúng ta. Bây giờ tôi đọc cho anh chị em. Thứ nhì, chúng con nghe một vài câu chuyện của những em thiếu nhi ngày hôm nay. Ngày xưa có một em thiếu nhi đã dám cho 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng mà ngày hôm nay vẫn còn những em thiếu nhi dám cho 5 cái bánh và 2 con cá theo cái cách thức mới của ngày hôm nay. Mời anh chị em và thiếu nhi chúng con lắng nghe. Ngày 6 tháng 6 tôi mới nhận được hôm ngày lễ Chủ nhật vừa là lễ gì? Lễ mình máu Thánh Chúa. Đây là của một em thiếu nhi mới rước mình Thánh Chúa xong. Buổi chiều nó gặp tôi đi lễ, nó đưa tôi cái lá thư. Kính thưa cha, con xin cầu chúc cha được tràn đầy hồng ân của Chúa và mẹ Maria. Hôm nay là ngày mừng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô, cũng là ngày trọng đại của con trong ngày được rước Chúa lần đầu tiên, mà con cũng chẳng biết lấy gì để đáp lại hồng ân Chúa Giêsu ban tặng cho con. Nay con xin gửi cha 200.000 đồng để nhờ cha chia sẻ cho các bạn nhỏ đang cần sự giúp đỡ của cha. Đây là số tiền con đã để dành được. Xin cha cầu nguyện cho con được hết lòng yêu mến Chúa và vâng lời Chúa và làm theo lời Chúa dạy bảo. Con cảm ơn cha, con Trần Gia Hy. Một tràng pháo tay để cảm ơn nó. Biết là các em thiếu nhi mới rước lễ lần đầu mà cha hỏi chúng con nếu ngày hôm đó chúng con được lãnh quà, chúng con có dám chia sẻ quà đó cho người nghèo hay không? Anh chị em mình, phụ huynh tập cho con mình biết chia sẻ với người khác như vậy. Và khi tôi đến nhà gia đình này được nhiều ơn lạ lắm. Là hai vợ chồng với lại hai đứa con, người con lớn đang đi du học bên Mỹ. Tôi bảo chắc là gia đình này giàu lắm hay sao mà tụi con có tiền cho con đi du học. Nói thưa cha, chúng con đang ở nhà thuê. Nhưng mà con đi lòng thương xót của cha như vậy là 2 năm rồi. Lần đầu tiên là con đi đến chủng viện khi mà cha tổ chức lễ lòng thương xót Chúa ở trung tâm mục vụ. Rồi sau đó là con theo cha cho tới bây giờ. Và điểm ơn thứ nhất mà con nhận được là ơn chồng con được trở lại. Anh ta khô khan ngồi lạnh lắm và anh ta đang bệnh nặng lắm. Con nói anh ta đi lòng thương xót đi. Anh ta nói không đi. Và con năn nỉ mãi anh ta không đi. Cuối cùng khi cha về Chí Hòa gần nhà con nói anh ta đi thử một lần cho biết thôi. Rồi anh ta không đi cũng không sao. Thì anh ta đến và anh ta đã được Chúa chộp diệt lê anh ta. Và từ đó anh ta bảo con mắc nghiện. Và mắc nghiện không phải là nghiện xì ke, nhưng mà nghiện lòng thương xót Chúa. Không thứ năm nào anh ta bỏ được. Và khi anh ta đến với lòng thương xót Chúa như vậy, thì ơn đầu tiên mà anh ta được là Chúa cứu phần hồn của anh sau bao nhiêu năm anh ta bỏ Chúa. Ơn thứ hai là Chúa chữa lành thân xác của anh ta. Và ơn thứ ba nữa là đứa con gái của anh nó vừa học hết lớp 12 xong. Làm sao mà dám nghĩ tới chuyện cho con đi du học bên Mỹ. Hai vợ chồng đi lòng thương xót Chúa. Và bỗng có một người đến quen bạn bè hỏi thăm và nói rằng có muốn gửi con đi du học không, họ lo cho, họ tìm được cái học bổng. Thế là dâng phó cái đứa con mình cho lòng thương xót Chúa và người ta làm hết mọi giấy tờ. Khi đứa bé đó, con bé đó nó sắp đi phỏng vấn thì nó có nhờ chúng tôi cầu nguyện. Tôi nói con đi du học vậy con có tiền không? Bảo không, người ta lo học bổng cho con và bây giờ con đi phỏng vấn cho cầu nguyện cho con. Phỏng vấn hôm sau thì nó đậu và bây giờ thì nó đã ở bên Mỹ 6 tháng học bên đó rồi. Đấy, thưa anh chị em, nếu mình dám tin vào Chúa, dám phó thác nơi Chúa thì những cái thử thách, những cái khó khăn chỉ để giúp cho mình kiên tâm, mình chịu đựng, vượt qua cái đó thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Anh chị em nghe tiếp lá thư thứ hai. Kính gửi cha Long, con là Maria Trần Thị Kim Oanh, 10 tuổi. Thưa cha, nhiều lần con được mẹ dẫn đi tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Được nghe những bài giảng thấm thía của cha, con thấy mình trước đây sống ích kỷ, không biết quan tâm đến người khác. Vì vậy năm nay con không làm sinh nhật nữa. Con gửi cha 1 triệu đồng nhờ cha làm bác ái giúp con. Nguyện xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống trên cha. Con hứa trong những ngày hè này sẽ đi lễ mỗi buổi chiều, đọc kinh cầu nguyện sốt sáng. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con luôn được bình an. Con cảm ơn cha. Anh chị em thấy ngày hôm nay vẫn còn có những đứa bé dám bỏ 5 cái bánh 2 con cá, dám bỏ buổi mừng sinh nhật của mình ra để chia sẻ cho người nghèo. Anh chị em thấy vui không? Vẫn còn nhiều tâm hồn, mà những tâm hồn đó là phải do chính cha mẹ là người trực tiếp săn sóc, là người trực tiếp nuôi nấng dạy dỗ thì các em mới có được tấm lòng bác ái sẻ chia như vậy. Anh chị em nghe tiếp lá thư thứ ba. Con chào cha. Thưa cha, con là Du Xe Quốc Bảo. Cha ơi, cặp đi học của con bị hư rồi. Người ta mới cho con cái cặp cũ nhưng vẫn còn tốt, còn xài được. Con dùng đỡ để đi học. Con dành tiền mua cặp mới cùng với tiền tiết kiệm mùa chay của mẹ con gửi đến cha để cha giúp đỡ các bạn đem tình thương Thiên Chúa đến cho mọi người. Con cảm ơn cha, tạ ơn Chúa. Con Du Xe Quốc Bảo, 9 tuổi, học lớp 3. Anh chị em thấy sao? cảm thấy được rằng lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay đến trên những con người mà là những em bé được như vậy không? Rồi, con lên hỏi thăm tí coi. Con, đấy, đấy, lấy thử coi, lấy được không? Chú Di đây nó nhát quá, nhóm lên, con lên hỏi coi, con, rồi, đấy. To con mày ngồi dưới mày hăng lắm, mày gọi lên mày nhát như cái gì. Rồi, con tên gì, con mấy tuổi, học lớp mấy?
Dạ, con tên là Hồ Minh Đức, học lớp 4. Dạ, 10 tuổi.
Rồi, con gần bằng cái thằng bé lúc nãy. Bây giờ Hùng phải không? Con là Hùng. Gì? Đức, bây giờ giống như Đức trong này. Bây giờ Đức thử tưởng tượng coi. Bây giờ Đức có hai cái cặp. Một cái cặp mới, một cái cặp cũ. Rồi bây giờ có một bạn, bạn kia kìa, bạn là nghèo khổ quá, rách rưới quá, không có gì hết. Bây giờ bạn đến xin Đức, bây giờ Đức có hai cái cặp, một cái mới, một cái cũ. Vậy thì giờ Đức quyết định có cho bạn mình không?
Đã cho.
Rồi bây giờ cho bạn mình, bây giờ Đức suy nghĩ để coi Đức sẽ cho bạn mình cái cặp mới hay là cái cặp cũ?
Dạ, cái cặp mới.
Chúng ta cho bạn, nói một tràng pháo tay cho anh chị em. Tại sao mà con lại cho bạn mình cái cặp mới mà con lại giữ lại cái cặp cũ?
Dạ, tại gia đình bạn đó nghèo, không biết.
Wow, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Con ở xứ xứ Vĩnh Hòa hay con ở xứ nào?
Dạ, xứ Vĩnh Hòa.
Đấy, thưa anh chị em, những người làm cha, làm mẹ, mình có cảm thấy vui mừng, cảm thấy hạnh phúc và xúc động khi những đứa con của mình mà được nuôi dưỡng trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nó biết xót thương người khác. Câu trả lời là con cho bạn con cặp mới. Và câu trả lời tại sao đó là vì bạn con nghèo hơn con. Xin cảm ơn Đức rất nhiều. Chúa chúc lành cho con. Anh chị em mình thấy các em nó làm được, chúng ta làm không có được. Chúng ta khó lắm mà thưa anh chị em. Tôi ví dụ như là ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi nữa, mà người ta đến người ta xin mình cái gì, hoặc là anh em ở vùng sâu vùng xa linh mục mà muốn xin cái áo lễ chẳng hạn, đứng trước cái áo lễ cho cái mới hay cái cũ, chắc chắn là cái nào xịn nhất là phải để dành làm lễ trọng trong nhà thờ, cái nào mà xài 2 năm 3 năm rồi mới gói lại đưa, đúng không? Mỗi nhà ở nhà thờ Chí Hòa mỗi thứ năm là anh chị em họ đưa quần áo cũ đến nhiều lắm, có khi 2-3 xe 2-3 gác nhiều lắm. Nhưng mà có bao giờ mà anh chị em dám thấy được rằng có một người ra cửa hàng mua quần áo mới về rồi thì là mặc quần áo cũ mà đem quần áo mới đó gửi đi làm công tác bác ái không? Khó lắm. Ta mua quần áo mới về, bắt đầu mới cái nào cũ sờn vai bỏ, sờn đầu gối bỏ, này bạc màu bỏ, bỏ cái cũ để lấy quần áo mới vào, rồi sang năm ta mới đem cái đồ mới mua đó đã mặc rồi lại chuyển ra cho người nghèo, rồi ta lại mua cái mới vào. Tâm lý con người mình là vậy, tâm lòng của mình nó hạn hẹp là như vậy. Bây giờ trong tháng trái tim, chúng ta xin Chúa thay trái tim chai cứng của ta bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Chỉ khi nào ta nghiệm được rằng Chúa xót thương ta thì ta mới biết xót thương người khác. Vì chính Chúa đã nói phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Nào mấy anh chị em cùng đọc: phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa xót thương. Cảm ơn bạn cũng xót thương tôi đang khát, bạn cho tôi ly nước, Chúa sẽ cho bạn lại ly nước mía. Và để anh chị em mình thêm lòng tin, chúng tôi xin đọc nơi đây những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa mà những người ta nhận được. Rất nhiều, nhưng tôi chỉ đọc một vài lá thư mà họ nhận được ơn ở đây cũng như ở các cộng đoàn khác, để chị em mình thêm lòng tin rằng Chúa yêu thương ta, Chúa đã ban chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng ta, chứ còn tiếc gì với ta nữa. Chỉ sợ rằng ta không nhận tình thương của Chúa, chỉ sợ rằng ta không đến với Chúa mà thôi. Qua lời bầu cử của mẹ, con đã được nhận ơn sau đây. Hàng ngày dùng đủ, mặc dù ba con đã thất nghiệp gần một năm, được bình an khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa cho con làm bài kiểm tra sinh địa anh tốt, cho con được 10 điểm toán. Cảm ơn Chúa cho chị con đậu học bổng đại học. Con xin tạ ơn Chúa. Đây là một của em thiếu nhi viết. Mà dám cho tạ ơn Chúa hàng ngày dùng đủ, mặc dù ba thất nghiệp gần một năm. Ta thấy lạ lùng, chỉ có Chúa mới làm những công việc này được thôi. Cho nên chúng ta hãy vững tin vào Chúa, thưa anh chị em. Con đã thi tốt học kỳ 1. Đây, một em thiếu nhi nữa viết. Thưa cha, con tạ ơn Chúa và mẹ đã ban những ơn sau đây. Thứ nhất, con đã thi tốt học kỳ 1. Thứ hai, mẹ của con bớt bệnh và đã mạnh khỏe hơn. Thứ ba, chị của con chăm học hơn. Thứ bốn, bố con bớt uống rượu. Thứ năm, anh con hiền hơn. Và cuối cùng, con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn mẹ. Một em nữa viết, những bài kiểm tra toán anh sinh của con đều tốt hết. Ba con mấy ngày hôm nay không đi chơi nữa. Tụi bà nó đi chơi, nó viết. Ba con mấy ngày hôm nay không đi chơi nữa. Hàng may của mẹ con nhiều hơn, gia đình con được bình an. Con xin siêng năng tham dự thánh lễ và làm việc bác ái. Thưa cha, chồng con là bệnh nhân du xe Ninh Xuân Hân, bị ung thư phổi, đã di căn qua xương. Đốt sống thứ 6 đã bị xẹp. Nhờ quyền phép của lòng thương xót Chúa, ngày hôm nay đã được chữa lành. Hiện nay chồng con sức khỏe bình thường, đi lại bình thường. Con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa đã chữa lành bệnh cho chồng con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện. Xin cha tiếp tục cầu nguyện vì bệnh này rất sợ. Còn con tuy còn nhiều nợ nần, nhưng Chúa đã lo liệu, ban phát công việc cùng mọi ơn lành cho con. Chúa là đồng cỏ xanh rì cho con nằm nghỉ. Tất cả tiền bạc công việc con làm ra là của Chúa. Chúa ban cho con. Chúa muốn con là công cụ của Chúa. Ngoài chuyện nợ nần, Chúa muốn con bớt chút tiền bạc để giúp đỡ những người đau khổ khó khăn. Xin cha cầu nguyện cho con. Con xin gửi cha 2 triệu để cha sử dụng và làm việc bác ái. Xin Chúa chúc lành cho cha. Anh chị em thấy một người đang nợ nần mà vẫn còn dám chia sẻ được với những người khác. Tạ ơn Chúa, gia đình con đã hòa thuận, chồng con bớt nhậu, bớt cờ bạc. Con của con lo học hành, đã biết vâng lời cha mẹ. Còn phần con đã trả bớt nợ cho người ta, công ăn việc làm trôi chảy, mọi người trong gia đình con được bình an. Con trai của con đã ăn năn cải thiện đời sống, từ bỏ ma túy, tìm về với lòng thương xót của Chúa. Các con của con đã có công ăn việc làm, con đã đưa được 3 người vào trung tâm cai nghiện. Gia đình con đoàn tụ vui vẻ hạnh phúc, con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Và còn nhiều, rất nhiều ơn khác mà chúng tôi không thể đọc hết được đây. Cái ơn lớn nhất là mỗi người chúng ta được đến với lòng thương xót Chúa. Ơn lớn nhất là mỗi người chúng ta được rước lấy chính mình và máu Thánh Chúa, được nên một với Chúa dù chúng ta bất xứng. Cho nên lát nữa đây, khi anh chị em mình rước mình Thánh Chúa, linh mục giơ mình Thánh Chúa lên và nói mình Thánh Chúa Kitô, thì chúng ta đáp mình Thánh Chúa Kitô. Amen. Đó là con tin chắc chắn rằng đây chính là mình Thánh Chúa. Con tin chắc chắn rằng đây là Chúa Giêsu đấng đã chết và sống lại, đang ngự trong vinh quang Chúa Cha, mà bây giờ lại ngự trong tâm hồn của con. Và thứ ba nữa là con tin rằng khi con rước Chúa thì con được kết hợp với Chúa, và khi con rước Chúa thì con cũng được kết hợp với anh em. Vì những anh em con, chị em con, bạn bè con,
những người sống chung quanh đây cũng đã được rước Chúa như con. Và cùng rước Chúa thì chúng con được nên một với nhau. Cùng rước Chúa như vậy thì chúng con cùng biết chia sẻ, làm việc bác ái với nhau. Với tâm tình đó, giờ đây anh chị em đưa những lá thư anh chị em đã viết cùng với sự đóng góp chia sẻ bác ái của anh chị em dâng trên bàn thờ, để xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận những ước nguyện của anh chị em, những lời xin khấn, những lời xin cầu nguyện hợp với mình và máu thánh Chúa Kitô trên bàn thờ. Qua lời bầu cử của mẹ Maria, Chúa đón nhận ước nguyện của anh chị em. Anh chị em đưa bao thư cùng với những bút và tờ khấn, xin Chúa đón nhận ước nguyện của chúng ta.